Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 11 tháng 8 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin các bệnh viện công ở Victoria lập kỷ lục mới về số ca phẫu thuật. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền Ireland tiếp tục đẩy mạnh cải tổ hệ thống y tế với số liệu mới, cho thấy các bệnh viện công lập ở Victoria đã thực hiện hơn 212.000 ca phẫu thuật theo kế hoạch trong năm qua, mức cao nhất từng được ghi nhận, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp lập kỷ lục. Giám đốc phụ trách y tế Marian Thomas hồi tuần trước đã đến thăm đội ngũ y tế tại trung tâm Monash Health. Đơn vị đã thực hiện gần 30.000 ca phẫu thuật với sự hỗ trợ từ trung tâm chăm sóc chuẩn bị phẫu thuật, giúp giảm tải cho các phòng mổ chính và cải thiện hiệu quả điều trị. Riêng trong quý gần nhất, có hơn 58.200 bệnh nhân đã được phẫu thuật, tăng 13% so với mức trước đại dịch. Danh sách bệnh nhân chờ phẫu thuật giảm 3,7% so với quý trước, và tất cả bệnh nhân thuộc hạng mục ưu tiên đều được điều trị đúng thời gian khuyến nghị. Thời gian chờ trung bình của bệnh nhân có mức độ ưu tiên thấp hơn cũng giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Chính quyền lao động đang triển khai kế hoạch phẫu thuật toàn tiểu bang để rút ngắn thời gian chờ, mở rộng điều trị không phẫu thuật, thúc đẩy phục hồi nhanh và tăng số ca phẫu thuật trong ngày. Đồng thời, 5 đơn vị hỗ trợ bệnh nhân mới sẽ được thành lập tại các khu vực như Central Highlands, Mirra và Bathcote, nâng tổng số đơn vị trên toàn bang lên 28, giúp người dân ở vùng hẻo lánh được điều trị dễ dàng hơn. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền bang Victoria đang củng cố lực lượng lao động trong ngành xây dựng của tiểu bang thông qua một thỏa thuận hợp tác mới với tổ chức Master Builders Victoria nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng hàng ngàn căn nhà mới. Giám đốc đặc trách kỹ năng và dạy nghề TAF, Gail Tierney, đã đến thăm cơ sở ở Preston của trường Melbourne Polytechnic để công bố bản ghi nhớ hợp tác giữa tổ chức Master Builders Victoria và hệ thống dạy nghề TAF bang Victoria. Các trường TAF giữ vai trò chủ chốt trong đào tạo ngành xây dựng và nhà ở. Tuy nhiên, các trường này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt giáo viên có chuyên môn. Bản ghi nhớ này sẽ giúp kêu gọi những người đang làm việc trong ngành cân nhắc trở thành giảng viên TAF thông qua các chương trình định hướng nghề giảng dạy và hỗ trợ cố vấn. Đồng thời, mối quan hệ đối tác này cũng mở ra cơ hội quảng bá nghề xây dựng tới học sinh phổ thông, đặc biệt là nữ sinh, thông qua việc nhấn mạnh lợi ích nghề nghiệp, các hướng đi học nghề và gắn kết với nhà tuyển dụng tại các khu vực hẻo lánh. Chính quyền bang còn đang đầu tư mạnh vào đào tạo thế hệ nhân viên xây dựng tương lai, trong đó có việc thành lập trung tâm xuất sắc về tương lai ngành xây dựng nhà ở với kinh phí 50 triệu đô la, nơi được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm quốc gia về kỹ năng đào tạo và đổi mới cho lĩnh vực này. Bản ghi nhớ hợp tác là một phần trong chiến lược tổng thể nhằm tăng nguồn cung nhà ở, bao gồm việc xây dựng thêm nhà gần các tuyến xe lửa và xe tram, quy hoạch đất cho nhà ở trong 10 năm tới và giảm chi phí thuế stem cho căn hộ, unit và townhouse theo dạng bản vẽ. Tính đến nay, hơn 33.300 người dân Victoria đã tham gia các khóa học miễn phí về xây dựng và nhà ở thuộc chương trình FreeTap, giúp gần 190.000 người mở ra con đường nghề nghiệp mới kể từ năm 2019 và tiết kiệm hơn 71 triệu đô la học phí. Khoảng 74.000 học sinh, tương đương 13% trong tổng số học sinh tiểu học và trung học tại bang Queensland đã có mặt tại trường vào ngày 6 tháng 8, trong khi 50.000 giáo viên đồng loạt ngừng việc, tổ chức biểu tình để yêu cầu mức lương và điều kiện làm việc tốt hơn. Cuộc đình công diễn ra lần đầu sau 16 năm qua tại bang Queensland, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa công đoàn giáo viên và chính quyền bang bế tắc, dù đôi bên đã họp 18 lần trong vòng 5 tháng. Công đoàn cảnh báo sẽ tiếp tục đình công nếu không đạt được thỏa thuận hợp lý, trong khi giám đốc phụ trách giáo dục John Paul Lambert khẳng định sẵn sàng thương lượng trong thiện chí để sớm đạt kết quả. Hãng tin EH cho biết, trong ngày giáo viên đình công vẫn ghi nhận số lượng ít học sinh đến lớp, được giám sát bởi ban giám hiệu và một số giáo viên và trợ giảng. Tại một trường dạy học sinh từ mầm non đến lớp 12 ở phía nam Brisbane, chỉ có 220 em trong tổng số 1.750 học sinh đến lớp, và một số trường nhỏ không có học sinh nào đi học. Theo Hiệp hội Hiệu trưởng Trường không Queensland, tỷ lệ học sinh tiểu học có mặt tại lớp dao động từ 8 đến 35%, và các em được quản lý bởi ban giám hiệu trường, các nhóm giáo viên nhỏ và nhân viên hỗ trợ. Chính quyền bang Victoria đã bắt đầu quá trình tiếp nhận đơn bày tỏ sự quan tâm đối với các tổ chức cộng đồng Ấn Độ tại khu vực phía Tây và Đông Nam Melbourne, nhằm xây dựng trung tâm sinh hoạt mới với mức tài trợ tối đa 2,4 triệu đô la cho mỗi dự án. Những trung tâm này sẽ cung cấp không gian phù hợp văn hóa để cộng đồng gặp gỡ, gắn kết và giữ gìn di sản, đồng thời khuyến khích thiết kế mang tính bao trùm và dễ tiếp cận cho mọi nhóm văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo trong cộng đồng Ấn Độ đa dạng của tiểu bang. Bang Victoria hiện có hơn 370.000 cư dân gốc Ấn Độ. Cộng đồng người Ấn Độ lớn nhất tại Úc, đóng góp ở mọi lĩnh vực từ kinh tế đến văn hóa và xã hội. Bên cạnh dự án này, chính quyền bang còn triển khai khu tiểu ấn mới ở vùng Dandenong với 470 căn hộ, 2.500m2 không gian cộng đồng, siêu thị và chợ thực phẩm. Thủ hiến bang Victoria Jacinta Allen cũng đã đến thăm Ấn Độ vào tháng 9 năm ngoái để củng cố quan hệ song phương. Thời gian tiếp nhận đơn bày tỏ sự quan tâm là từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 17 tháng 9 năm nay. Một đề xuất nâng thuế hàng hóa và dịch vụ GST từ 10% lên 15% để cải thiện ngân sách liên bang đang thu hút sự chú ý, nhưng cũng vấp phải phản ứng thận trọng từ các đảng lớn. Tại một cuộc thảo luận kinh tế, nghị sĩ độc lập Kat Cheney ủng hộ mô hình GST lũy tiến. Trong đó, thuế GST sẽ được áp dụng cho tất cả các mặt hàng hiện đang được miễn thuế như thực phẩm, giáo dục và y tế. Để bù đắp tác động lên người thu nhập thấp, tất cả công dân từ 18 tuổi trở lên sẽ được nhận khoản hoàn thuế 3.300 đô la mỗi năm, tương đương không phải trả thuế cho 22.000 đô la chi tiêu đầu tiên. Dù chi phí hoàn thuế lên tới 68,8 tỷ đô la, kế hoạch sẽ mang lại thêm 23,8 tỷ đô la cho ngân sách nhờ mở rộng phạm vi và tăng thuế suất. Hãng tin Yahoo News cho biết, chính phủ liên bang tỏ ra dè dặt với đề xuất này, đồng thời cho biết hiện thực hiện chính sách thuế đã cam kết trong cuộc bầu cử là giảm thuế thu nhập. Trong khi đó, Hội đồng Dịch vụ Xã hội Úc đề xuất một loạt cải cách tài khoá khác như giảm ưu đãi thuế lãi vốn, đánh thuế tài khoản hưu trí và thu phí tài nguyên từ khí đốt ngoài khơi. Hội đồng Dịch vụ Xã hội Úc kêu gọi mọi chính sách mới cần đặt lợi ích người dân và môi trường lên hàng đầu, đồng thời cải thiện đào tạo nghề và tăng mức hỗ trợ thu nhập để người yếu thế không bị mắc kẹt trong nghèo đói. Chính quyền bang Victoria đang hỗ trợ thế hệ lao động xây dựng mới tại thành phố Shillong thông qua chương trình học nghề sớm, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng thực hành và tìm được việc làm nhanh hơn. Theo hãng tin Premier, tại buổi trình diễn kỹ năng ở khu dân cư Shillong do các tổ chức Apprenticeships Victoria và The Garden tổ chức, học viên các ngành mộc, điện và ống nước đã gặp gỡ nhà tuyển dụng và thể hiện tay nghề. Những chương trình này cho phép học sinh trải nghiệm công việc thực tế trước khi chính thức bắt đầu học nghề. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo nghề quốc gia, học viên tham gia chương trình học nghề sớm có khả năng hoàn thành học nghề cao hơn 16% so với người không tham gia. Các em cũng được hỗ trợ kỹ năng đọc viết, tính toán và có thể nhận trợ giúp miễn phí thông qua tổ chức Apprenticeships Victoria. Kể từ năm 2019, hơn 206.000 người, trong đó có hơn 53.000 học viên ở vùng nông thôn, đã theo học các khóa đào tạo nghề miễn phí thông qua chương trình FreeTap, tiết kiệm trung bình 3.000 đô la mỗi khóa.
Tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn. Cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1-800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD/CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của nha khoa Sinh Sinh. Đến với nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp, cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
VietJet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi, Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's VietJet. Check vietjetair.com and VietJet mobile app for exclusive promotions.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một nghiên cứu mới của Đại học Queensland đã tìm ra giải pháp thay thế bột đậu nành nhập khẩu trong thức ăn chăn nuôi gà, mở ra hướng đi bền vững hơn cho ngành nông nghiệp Úc. Nghiên cứu đã phát triển các công thức thức ăn thay thế bằng cách bổ sung axit amin tinh thể vào hỗn hợp các nguyên liệu sẵn có trong nước như bã hạt cải dầu, bột đậu lupin, bột thịt và xương, bột hạt hướng dương và đặc biệt là ấu trùng ruồi lính đen, loại được nuôi từ phế phẩm thực phẩm. Loại ấu trùng này có khả năng thay thế tới 30% lượng bột đậu nành trong khẩu phần ăn của gà. Nhóm nghiên cứu khẳng định Úc có đủ sản lượng cải dầu để thay thế hoàn toàn bột đậu nành nhập khẩu. Vấn đề cốt lõi là phát triển năng lực chế biến trong nước thay vì xuất khẩu thô. Các thử nghiệm cho thấy công thức mới không ảnh hưởng đến chất lượng thịt, trứng hay hàm lượng dinh dưỡng và axit béo. Đây được đánh giá là giải pháp thân thiện với môi trường, khả thi về mặt tài chính và đang thu hút sự quan tâm từ các doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi gia cầm tại Úc. Báo cáo mới nhất của Viện Khoa học Biển cho thấy, độ phủ san hô ở hai vùng thuộc rạng san hô Great Barrier Reef đã giảm mạnh nhất trong gần 40 năm. Cụ thể, độ phủ san hô ở khu vực phía Bắc và phía Nam của rạn đã giảm từ 25 đến 33% trong một năm sau nhiều năm tăng trưởng ổn định. Kể từ năm 2016, rạn san hô này đã trải qua 5 đợt tẩy trắng hàng loạt vào mùa hè, trong đó san hô bị chuyển sang màu trắng do chịu căng thẳng nhiệt, làm tăng nguy cơ chết hàng loạt. Đợt tẩy trắng năm ngoái được đánh giá là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với tình trạng tẩy trắng từ mức cao đến cực đoan được ghi nhận ở cả 3 khu vực chính của rạn san hô. Rạn san hô Great Barrier Reef là hệ sinh thái sống lớn nhất thế giới, trải dài hơn 2.400 km ngoài khơi bang Queensland. Rạn san hô này đóng góp khoảng 6,4 tỷ đô la cho nền kinh tế của Úc mỗi năm. Hai cựu cảnh sát bang New South Wales đã bị kết án tù vì hành hung phụ nữ trong cơn khủng hoảng tâm thần ở Sydney, bang New South Wales. Hôm 8 tháng 8, Tòa án quận Penrith ở Sydney đã tuyên phạt Nathan Black, 28 tuổi, 5 năm 9 tháng tù giam, thời hạn không ân xá tối thiểu 3 năm 3 tháng, và Timothy John Talk, 30 tuổi, 5 năm 6 tháng tù giam, với thời hạn không ân xá tối thiểu 3 năm. Vụ việc xảy ra vào ngày 22 tháng 1 năm 2023, khi hai cảnh sát được điều tới kiểm tra phúc lợi của một phụ nữ 48 tuổi tại một khu công nghiệp ở phía tây Sydney. Trong quá trình này, cả hai đã có hành vi bạo lực kéo dài 18 phút, bao gồm đẩy nạn nhân xuống đường, đá vào đầu, kéo tóc, đấm và dùng hơi cay xịt 6 lần, trong đó có 2 lần vào mặt. Một số hơi cay dính vào bộ phận sinh dục của nạn nhân. Black đã nhận tội hành hung gây thương tích thực tế, sử dụng vũ khí bị cấm không có giấy phép, 3 tội hành hung thông thường và tội cố ý công bố thông tin được bảo vệ sau khi gửi trích đoạn từ camera gắn trên người cho một đồng nghiệp. Troy đã nhận tội hành hung gây thương tích thực tế, 3 tội hành hung thông thường và 1 tội sử dụng vũ khí bị cấm không có giấy phép. Ban đầu nạn nhân bị truy tố tội hành hung, nhưng cáo buộc này đã được hủy sau khi các cảnh sát khác xem đoạn video từ camera của Black. Cả hai đã bị sa thải sau cuộc điều tra nội bộ. Bộ Di trú Úc đã công nhận 3 chứng chỉ tiếng Anh mới cho mục đích xin thị thực du học, việc làm và định cư. 3 chứng chỉ mới này có hiệu lực từ hôm 7 tháng 8. Như vậy, tổng cộng 9 bài kiểm tra từ 8 nhà cung cấp được công nhận cho mục đích xin thị thực Úc. Việc này giúp mở rộng lựa chọn, đảm bảo sự linh hoạt cho những cá nhân có nhu cầu học tập, làm việc hoặc sinh sống tại Úc. Ngoài ra, cơ quan di trú điều chỉnh yêu cầu với điểm chứng chỉ Pearson không còn áp dụng một mức đồng đều cho tất cả các kỹ năng. Trong đó, yêu cầu về kỹ năng nói và viết cao hơn. Tổng điểm đạt từ 30, điểm trung bình đạt từ 24. Theo Bộ Giáo dục Úc, tính đến tháng 5, khoảng 33.500 du học sinh Việt ở Úc. Các nhà nghiên cứu Úc đã phát triển một vật liệu mới có khả năng sử dụng ánh sáng mặt trời để phân hủy các hóa chất vĩnh cửu độc hại trong nước thành fluoride vô hại. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm hóa chất vĩnh cửu trên toàn cầu. Hóa chất vĩnh cửu là một nhóm hóa chất nhân tạo được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm chống dính như chảo chống dính, bọt chữa cháy và vải chống thấm nước. Theo một thông cáo báo chí của Đại học Adelaide, những hóa chất này rất bền, không bị phân hủy trong môi trường và có khả năng tích tụ trong cơ thể người. Hơn 85% người dân Úc tham gia nghiên cứu được cho là có hóa chất vĩnh cửu trong máu. Các nhà nghiên cứu đã phát triển một loại chất xúc tác đặc biệt giúp nhắm vào các nguyên tử fluor trong hợp chất hóa chất vĩnh cửu để phân hủy chúng hoàn toàn. Sau quá trình phân hủy, fluoride thu hồi được có thể tái sử dụng trong các sản phẩm như kem đánh răng hoặc phân bón, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Các vật liệu mới này có thể tích hợp vào các hệ thống xử lý nước, giúp bắt giữ và cô đặc hóa chất vĩnh cửu trước khi chúng bị phân hủy dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời. Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang tập trung cải thiện độ bền của vật liệu để phù hợp với các ứng dụng quy mô lớn trong tương lai, mở ra khả năng xử lý hiệu quả ô nhiễm hóa chất vĩnh cửu trên diện rộng. Công trình xây dựng bệnh viện Footscray mới trị giá 1,5 tỷ đô la của chính quyền lao động đang bước vào giai đoạn cuối, với kế hoạch tiếp nhận bệnh nhân vào tháng 2 năm tới. Hơn 4.500 nhân viên y tế sẽ bắt đầu 22.000 giờ huấn luyện, trong đó có 200 chuyên viên sẽ tham gia 26 buổi diễn tập mô phỏng quy trình chăm sóc khẩn cấp trong môi trường bệnh viện mới. Bệnh viện gồm tòa nhà chính cao 12 tầng, 4 khối nhà phụ và 16 phòng mổ, trên khuôn viên hơn 180.000 m2. Khi đi vào hoạt động, bệnh viện sẽ có hơn 500 giường bệnh, tăng thêm 200 giường bệnh nhằm đáp ứng cho khoảng 15.000 bệnh nhân và 20.000 lượt cấp cứu mỗi năm ở khu vực phía Tây Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylight, bringing sky into your life.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Sự im lặng chết người. Nhiều vụ cháy gây tử vong bắt đầu vào ban đêm. Chỉ mùi khói thôi đã không đủ đánh thức bạn dậy. Lắp đặt thiết bị báo khói ở mỗi phòng trong nhà để giữ an toàn cho bạn, bạn bè và người thân. Lần cuối bạn kiểm tra chuông báo khói là khi nào? Truy cập frv.vic.gov.au hoặc cfa.vic.gov.au để biết thêm thông tin. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Bạn đang tìm một ngôi trường trung học uy tín cho con trai? Marshallon College, trường nam sinh hàng đầu tại Melbourne, hiện mở đăng ký cho lớp 7 năm 2027. Cơ sở vật chất hiện đại, chương trình học chất lượng và môi trường hỗ trợ giúp các em phát triển toàn diện. Hạn chót đăng ký thứ 6 ngày 15 tháng 8 năm 2025. Truy cập marshallon.edu.au để đăng ký ngay hôm nay. Marshallon College, nơi chắc cánh tương lai cho con trai bạn.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 11 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 0.652 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 11 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 17.281 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 17 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 22 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 18 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 7 đến 16 độ.